Khi còn bé, tôi hay thích đọc báo Mực Tím, và đặc biệt đó tìm đến cái mục gọi là câu trả lời của anh Cỏ Cú. Bởi vì anh Cỏ Cú có những câu trả lời cho những vấn nạn rất dí dỏm, gọi là tâm lý của tuổi cập kê. Anh Cỏ Cú ơi, cô ấy hay nhìn em lắm, và bất cứ đi đâu, khi về, cô ấy đều có quà cho em. Em hỏi anh Cỏ Cú xem, có phải như thế là cô ấy đã thương em rồi không? Mới lớn chẳng có câu trả lời nào cả. Hỏi người lớn thì không dám hỏi. Và anh Cỏ Cú là địa chỉ tìm đến. Lớn hơn một chút, tôi thấy các bà, các cô hay thích đọc báo phụ nữ và tìm đến với tiết mục câu trả lời của chị Hạnh Dung. Chị Hạnh Dung ơi, ông chồng tôi chắc là có vấn đề. Không bao giờ đi làm ông về trước 10 giờ cả, lần nào về cũng say khướt. Sau đó rồi lại chửi bới đánh đập, còn dọa ly dị tôi nữa. Tôi phải làm sao đây hả chị Hạnh Dung? Em gái đau khổ. Đại khái thế, có những mẩu chuyện, có những câu hỏi và có những địa chỉ để trả lời. Bố tôi thì suốt ngày đọc báo để tìm địa chỉ thầy thuốc. Chỗ nào nói có bác sĩ hay chữa bệnh gút là ông tìm đến. Chỗ nào bảo rằng có bác sĩ chữa tim mạch hay lắm là ông không bỏ qua. Cũng có một địa chỉ cho tuổi già. Thưa cộng đoàn, tôi nói những chuyện đó để làm gì? Cuộc đời của mỗi chúng ta xung quanh là những câu hỏi, và không phải lúc nào ta cũng có câu trả lời. Có những câu hỏi ta tìm được câu trả lời trong chốc lát. Ta đang thất nghiệp, ghé vào chỗ môi giới giới thiệu việc làm, ta có thể tìm được một chân nào đó có thể kiếm kế sinh nhai. Có những vấn nạn ta không tìm được câu trả lời cho ngày một, ngày hai, mà phải trả lời bằng cả cuộc sống. Một vấn nạn quan trọng nhất của đời sống chúng ta, đó là vấn nạn về ý nghĩa cuộc đời. Hay nói cách khác, vấn nạn về niềm hạnh phúc đích thật. Làm sao để ta có được niềm hạnh phúc đích thật? Niềm hạnh phúc đích thật ấy có thể gọi bằng một tên gọi khác. Làm sao để ta có thể có được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đó là câu hỏi của người thông luật hỏi Chúa Giê-xu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa Giê-xu không trả lời cho người thông luật làm thế nào để đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhưng Ngài nói với ông đọc thấy gì trong Kinh Thánh? Và người thông luật chốt ngay cơ hội bày tỏ sự thông thái và hiểu biết của mình. Người hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi, và yêu thương người thân cận như chính mình. Trúng phọc, Chúa khen anh, ông trả lời đúng lắm, cứ thế mà làm. Hỏi mà mình tự trả lời, thì như vậy hóa ra là một câu hỏi ngớ ngẩn. Không, tôi hỏi là có lý. Thưa ông Giê-xu, nhưng mà ai là người thân cận của tôi? Chúa không trả lời ai là người thân cận. Chúa lại kể một dụ ngôn. Một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường rơi vào tay bọn cướp. Một câu chuyện có thể nói rất thật diễn ra vào trong xã hội của người Do Thái lúc bấy giờ. Đoạn đường từ Jerusalem về Jericho khoảng chừng 25 km. Nhưng đó là một đoạn đường đầy trắc trở, một đoạn đường thường xảy ra cướp bóc. Và câu chuyện Chúa Giê-xu ví dụ ở đây có thể nói là một câu chuyện rất thật. Nỗi bi đát của người gặp nạn. Đó là nằm đó dở sống dở chết. Tình cờ có một tư tế đi ngang. Tư tế là ai? Tư tế là linh mục của Chúa. Đi ngang, cùng đi xuống trên con đường đó, có nghĩa là cũng đi từ Jerusalem về Jericho. Thế nhưng khi thấy nạn nhân, vị tư tế lánh qua một bên. Câu chuyện Chúa Giêsu không kết án, nhưng ta nghe đượm vẻ buồn. Và rồi một thầy Lê Vi cũng đi ngang con đường đó, thấy nạn nhân dở sống dở chết, ông lánh qua một bên mà đi. Hai câu chuyện buồn gộp lại. Và may thay, có một người vùng Samaria đi ngang qua đó. Người dân vùng Samaria là người dân mà có thể nói là kẻ thù không đội trời chung với người Do Thái. Người Do Thái coi người vùng Samaria là những người lai căng lạc đạo. Thế nhưng mà những người là kẻ thù của người Do Thái đó thì lại trở thành một bài học cho Giêsu nêu gương. Người Samari ấy thấy nạn nhân thì ông đã xuống lừa, lấy rượu và dầu bóp cho nạn nhân, vực nạn nhân lên trên lừa của mình và đưa vào trong quán trọ. Và rồi ông còn nói với chủ quán: cứ chăm sóc cho người này, tôi đưa trước cho ông 2 đồng. Khi trở lại thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả hết cho ông. Câu chuyện về người Samari ấy, Chúa muốn gửi gắm cho chúng ta điều gì? Làm sao để tìm một sự nối kết giữa câu chuyện người Samari với vấn nạn của người thông luật hỏi Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Con đường từ Jericho lên Jerusalem hay con đường từ Jerusalem xuống Jericho? Con đường trắc trở, con đường treo neo, con đường đầy thử thách. Hình ảnh của đoạn đường Jericho ấy là hình ảnh rất thật để diễn tả con đường đời của mỗi chúng ta, con đường của chúng ta về với Thiên Chúa. Mỗi chúng ta cũng đang đi trên con đường riêng của mỗi người. Con đường đấy đầy thách đố, con đường ấy đầy hiểm trở. Và có lẽ hơn một lần chúng ta cũng đã từng rơi vào tay bọn cướp. Bao nhiêu cạm bẫy của thế gian, bao nhiêu dịp tội chúng ta đã lỡ chân xa bước, bao nhiêu lần chúng ta đã khước từ tình yêu. Chúng ta là như một nạn nhân bên vệ đường, dở sống, dở chết. Thế thì làm sao ta có thể về được Jerusalem? Làm sao ta có thể gặt hái được niềm hạnh phúc bách diệt? Làm sao ta có được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chúa diễn tả hình ảnh của người Samari. Đó là một con người có trái tim mẫn cảm. Dù ông đang đi trên con đường từ Jerusalem về Jericho, một đoạn đường vắng vẻ và nguy hiểm, ông đang một mình để mà thoát khỏi con đường nguy biến ấy. Nhưng không vì thế mà ông không nghe được tiếng rên rỉ của tha nhân bên vệ đường chờ đợi sự giúp đỡ. Ông không nghe bằng đôi tai, ông không nhìn bằng cặp mắt, nhưng ông đã nghe và nhìn bằng chính trái tim trắc ẩn của mình. Thánh Luca nói: người Samari thấy vậy thì động lòng thương. Ông đã nghe bằng một trái tim mẫn cảm, một trái tim nhìn thấy và cần phải giúp đỡ. Ông đã giúp nạn nhân bằng một trái tim không những là mẫn cảm mà còn là một trái tim quả cảm. Quả cảm bởi vì ông biết rằng con đường này rất nguy hiểm, rất có thể đây là một cái bẫy người ta gài. Nếu ông dừng chân để giúp nạn nhân thì có thể ông cũng sẽ là nạn nhân thứ hai. Thế nhưng tình thương vượt qua mọi sợ hãi, tình thương làm cho trái tim của ông thêm quả cảm, can đảm bóp dầu và rượu, rồi vực người đó lên trên lừa của mình, bất chấp hiểm nguy, bất chấp tai vạ, bất chấp những gì có thể xảy đến cho tính mạng của ông. Tình yêu là thế đó. Tình yêu vượt ra khỏi chính mình và hướng đến người khác. Tình yêu không đặt câu hỏi liệu có nguy hiểm gì xảy ra cho tôi không? Liệu phải chăng đây là một cái bẫy? Hay phải chăng ta có thể trốn đi để ai khác giúp đỡ? Tình yêu không nhìn vào bản thân mình, nhưng nhìn vào tha nhân. Người này đang cần được giúp đỡ. Người này nếu ta không giúp đỡ thì họ sẽ ra sao? Pascal nói thế này: người ta đã làm quá ít cho những người mà người ta yêu thương. Chỉ khi nào ra khỏi chính bản thân của mình, lúc bấy giờ mới là một tình yêu thực sự. Một tình yêu dám cho đi thì mới là một tình yêu đúng nghĩa. Đời sống của chúng ta, tương quan của chúng ta cũng đầy những thứ tình yêu vị lợi, đầy những thứ yêu mình chứ không phải là yêu thương đích thật. Hình ảnh của người Samari cho chúng ta hiểu được thế nào là tình yêu. Và không những ông có một trái tim mẫn cảm, có một trái tim quả cảm, ông còn có một trái tim chung thủy. Ông không yêu nạn nhân một cách nửa vời, quăng ba đồng để tiếng lương tâm khỏi áy náy, nhưng ông đưa nạn nhân trở vào quán trọ, lấy tiền của mình trao cho chủ quán và còn hẹn: cứ chăm sóc, khi tôi trở lại tôi sẽ thanh toán cho ông. Yêu là yêu cho đến cùng, trở lại và có trách nhiệm với nạn nhân như chính nạn nhân là người thân cận của mình. Bài học đó thật là tuyệt vời. Bài học của tình yêu thương vượt qua mọi so đo tính toán, vượt qua mọi lắng lo sợ hãi, vượt qua những thói thường của trần gian mắc phải. Và Chúa Giêsu nói với người thông luật: theo ông thì ai là người thân cận của người bị cướp đánh? Người thông luật trả lời: tôi nghĩ người đã tỏ lòng thương xót nạn nhân. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của ông, nhưng cho ông một lời khuyên thực hành: ông cũng hãy về và làm như vậy. Kính thưa cộng đoàn, người Samari đó không ai khác là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người Samari nhân hậu. Chúa Giêsu là người bạn đồng hành trên con đường sóng gió của chúng ta. Chúa Giêsu là Goen, là người thân cận của chúng ta, người sẵn sàng vào cuộc trong mọi tình huống chúng ta mắc phải. Ngài sẵn sàng trả giá cho mọi khó khăn để cướp lấy mạng sống của ta. Chúa Giêsu là người thân cận đó. Chúa Giêsu có trái tim mẫn cảm đối với từng con người. Ngài có trái tim quả cảm đối với mỗi chúng ta, và trái tim thủy chung yêu cho đến tận cùng, yêu cho đến chết. Các thánh giáo phụ giải thích dụ ngôn người Samari nhân hậu bằng một hình ảnh ngụ ngôn, có nghĩa là những chi tiết trong ngụ ngôn này đều diễn tả những ý nghĩa sâu sắc. Con đường Jerusalem xuống Jericho, đó là con đường trần gian trắc trở. Mỗi chúng ta đều là nạn nhân, và ma quỷ chính là kẻ cướp rình rập trên con đường chúng ta đang đi mỗi ngày, trên hành trình chúng ta về với Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta rơi vào tay kẻ cướp? Người Samari nhân hậu chính là Chúa Giêsu, đã lấy rượu và dầu, tức là các bí tích của hội thánh, để chữa lành những thương tích của chúng ta, vực chúng ta lên lừa là và đưa chúng ta vào quán trọ. Quán trọ đó là hội thánh, để chúng ta được băng bó, để chúng ta được chữa lành, để chúng ta được hồi phục. Và Chúa hứa khi trở về, Chúa sẽ thanh toán. Ngày quang lâm, Chúa sẽ đến để phán xét và thưởng công cho những ai bước đi trên con đường yêu thương của Ngài. Xin cho mỗi chúng ta mặc lấy trái tim nhân hậu như trái tim của người Samari, như trái tim của Chúa Giê-xu. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.